vạt mùng được thả xuống, có vẻ hơi bị chưng hửng. Bằng nằm quay đi vùi đầu vào chăn, vẫn nghe tiếng chân dẫm lép bép lẳng nhẳng bên ngoài. Không thể nào ngủ được, bằng nhổm dậy khoác mùng đi ra, đưa mắt tìm kiếm. Gã cục đang đứng trong góc tối. Bằng bước tới, nhìn sát vào mặt hắn, khoác tay cho hắn đi trước, rồi đi theo sau. Hai người đến một bờ đất xa hẳn khỏi gian trại. Bằng kéo hắn, ngồi xuống nói. Nghe tao nói nè, tao không đem tiền vàng theo, cũng không rảnh đâu rửa đít cho mày. Trâu chiến không rống lên như mày. Ngữ du côn vườn như tao, bẻ cổ chỉ bằng một tay. Mày dám? Không dám gì cả. Tao không gây sự trước, tao cũng không thèm báo với ban quản giáo. Nhưng mày làm rộn, tao bẻ cục hết tay chân, một lóng tay cũng không chừa. Thôi về ngủ đi. Về được không? Hay tao phải cõng? Bằng trở về giường, lão già vẫn còn rọ rậy, chắc đang hóng chuyện. Bằng kề sát miệng vào mùng nói, tôi chưa chết đâu. Tôi cũng để thằng cục sống ít lâu nữa. Ông ngủ đi. Ông nhiều chuyện, tôi tính ông luôn đó. Người ở gian trại thành một đội đi làm chung với nhau. Có ghe máy đưa các đội đến chỗ trồng rừng. Đứa con được ươm trồng từ nông trường, có ghe riêng đưa đến, đựng trong những chiếc sọt nhỏ, có quai đeo trên lưng. Những vạt rừng được dọn trống, cứ thế cắm xuống, dễ như dắt đũa vào ống. Nhưng cũng không dễ. Cây đứa con phải cắm cách nhau đúng một thước. Cây được nông trường lựa, rồi phải lựa lại. Chọn cây mập mạp, thẳng thớm. Có những lõm rừng bị phá, chỉ vài công. Đất sâu 5-7 cây số bên trong, không có đường nước, phải lội vào dặm vá. Đi chung cả đội thật vướng víu. Nước uống tự mang theo, cơm trưa có người mang tới nơi, có lính gác đi kèm, nhưng chỉ chiếu lệ thôi. Trốn đi đâu? Trốn làm gì? Công việc đều đặn chán ngắt, mặt đất nhão bùn lởm chởm những gốc đước. Trồng qua rồi, nhìn lại không thấy cây đước con đâu cả. Chỉ thấy quang cảnh tàn phá xám xịt quạnh hiu đến não lòng. Lão già lẳng nhẳng bám theo bằng, chỉ dạy mọi thứ. Hấp háy đôi mắt trắng giả. Chẳng việc gì phải nghe theo lão, nhưng bằng vẫn mặc cho lão nói. Thế là lão cứ thao thao chuyện trồng đước, chuyện phải chịu đựng gian khổ, và trăm thứ khó khăn người tù phải gánh chịu. Nước uống cũng phải tính, lão nói. Nước ngọt ở đây là cả một vấn đề, phải tập chịu khát cho quen. Mình đi tù không phải đi ăn dỗ. Tôi đái ra uống, không xin thằng nào. Bằng bỗng nổi khùng, chưa ai đập ông về tội dạy đời hả? Lão già thuộc loại người không biết giận bao giờ. Tao nói không nghe được thì thôi, phiền phức làm gì? Nóng nảy, mau hư bọng đái. Gã cục lượn lờ trước mặt bằng. Nó tên Long, mọi người gọi là Long cục. Thỉnh thoảng nó giơ bàn tay cục ra như để hăm dọa mọi người. Bằng chẳng coi ra gì, nhưng cũng cảnh giác. Gần trưa bằng uống hết can nước 4,5 lít. Lời khuyên của lão già hóa ra cũng đáng nghe. Long cục vẫn lợn lờ, khiến bằng muốn đá cho nó một cái. Nhưng anh không còn thiết gì nữa. Khát cháy khô họng và hai chân mỏi nhừ. Đã từng lội rừng chặt cây ở sông Ông Trang, nhưng không miệt mài đúng giờ giấc như thế này. Nghỉ xả hơi lên ngồi trên bờ đất, lão già lại lải nhải. Thằng công tử trồng rừng có vẻ mệt, ở tù thành phố sướng hơn chứ gì. Gió mát khô mồ hôi, bằng hết bực bội, muốn tán chuyện một chút. Cũng chẳng sướng gì, nhưng tôi là tù kinh tế, chẳng có máu chảy đầu rơi gì đâu. Vậy là đại gia đấy. Chuyện ra sao, nói nghe chơi. Tao là Tư Thời, tụi ở đây gọi là già Tư. Tao chưa già, còn có thể đâm chết bất cứ thằng nào. Ông đâm ai? Không đâm mày thì thôi. Thôi, đi làm đi. Mọi người dăng thành hàng ngang, cắm từng cây đứa con. Bằng làm theo đúng răm rắp, nhưng 5-10 phút lại đứng ưỡng lưng lên. Cả vùng hông đau thắt, như có lưỡi dao đâm ngang. Buổi trưa nghỉ sớm một chút, 10:30 thấy người gánh cơm hiện ra đằng xa, mọi người lục tục kéo lên bờ tìm chỗ khô mát ngồi, lau mồ hôi, chờ cơm bưng đến tận nơi. Bữa cơm rất khá, hơn cả bữa sáng. Cá kho, cá chiên, canh khoai, dưa bồn bồn, rau trai luộc. Nước mắm mặn có ớt, sắc lát nổi xanh nổi đỏ bên trên. Long Cục ngồi gần Bằng ăn chậm rãi, không thấy tỏ thái độ gì. Buổi chiều cũng nghỉ sớm một chút. Mới hơn 4 giờ đã thấy có người lên ngồi ở gò đất. Không thấy lính gác nói gì, như họ chẳng cai quản gì. Chắc họ cũng mệt, không làm gì nhưng phải phơi nắng cả ngày như thế này. Chiều về trại tắm rửa ăn cơm, Bằng không thấy Long Cục đâu. Tối vào giờ sinh hoạt, hắn cũng ngồi lẫn đâu trong bóng tối. Buổi sinh hoạt hội trường chỉ là nghe báo cáo số cây đứa con trồng được, đọc vài bản tin, nêu gương vài người tốt việc tốt. Ai đó nêu lên vài thắc mắc, rồi cùng hát một bài hành khúc. Bằng hát theo vài câu, không nhớ hát bài gì. Một tuần lễ trôi qua, Bằng đã hòa đồng với mọi người. Việc trồng đước hóa ra cũng có đôi chút thích thú. Anh làm thật chậm nhưng chắc chắn. Cắm cây đước xong còn nhìn lại một lúc như muốn hình dung cây đước sẽ lớn lên xanh tươi như thế nào. Làm việc không lo nghĩ, ăn ngủ có giờ giấc, có vẻ anh mập ra. Ăn hết phần cơm của mình, ăn thêm phần cơm dư của già Tư. Nhưng anh vẫn có vẻ khỏe mạnh rắn chắc. Buổi tối trước khi đi ngủ chuyện vãn một chút với già Tư, cố tránh chuyện riêng tư, chỉ hỏi chuyện rừng rú thời tiết sông nước, lưới sông lưới biển. Phần anh góp vào là những chuyện vui nhộn, quỷ quái trên thành phố. Anh cũng thử bắt chuyện với vài người khác, thấy không ai có vẻ nghi kỵ, xa lánh gì. Tròn tháng, Bằng nhận được món quà không có tên người gửi. Một giỏ nặng đồ ăn thức uống, quần áo, đồ dùng cá nhân. Anh làm một bữa chiêu đãi người trong trại, chia xớt đồ đạc, chỉ giữ lại bộ quần áo, cục xà bông và hộp kem đánh răng. Sau buổi liên hoan, Long Cục lò dò đến cười nói, không thấy giơ bàn tay cục ra. Quà thành phố khá lắm. Quà ở đây thôi, Bằng đáp. Chiếc ghe đâu rồi? Ở dưới sông. Còn cục vàng, có lấy lại được không? Chuyện gì mày cũng muốn biết đến hả? Long Cục vẫn dai dẳng. Già Tư kể chuyện gì? Chuyện đâm người. Lão đâm chết vợ đấy. Bà vợ bán trinh đứa con gái. Lão cho một nhát, thảy xuống sông. Cũng đáng đời hả? Giết người chỉ đi trồng rừng thôi à? Đầy biệt xứ lâu lắm rồi, mới về đây. Thôi, bỏ chuyện lão già, bàn chuyện mình đi. Hùng Hạp mừng ăn không? Miệng mày không khép lại được hả? Tao có xưởng mộc, bị kẹt phải vô đây. Mấy máy cưa bỏ không uổng quá. Mày có tiền, bỏ vô đó, mình chia tiền lời xài chơi. Cưa gỗ đước à? Không, cưa ván hòm. Ai không chết? Xứ này ngập nước, quanh năm hòm chôn người phải thật đảm bảo. Chôn 100 năm lấy lên chôn người khác cũng được. Hay tao bàn với mày chuyện khác nữa. Chuyện gì? Nói ra giữa chốn ba quân như vậy à? Chuyện ván hòm của Long Cục hóa ra có thật. Một hôm trại có người chết. Một gã từ trại cai nghiện đã dứt được cơn, chuyển đi sang trồng rừng. Một thời gian dài làm việc siêng năng chăm chỉ, một hôm không hiểu sao đâm đầu xuống sông không cần đeo đá gì cả. Long cục lên gặp ban quản giáo đề nghị cho hắn ra chợ xã kiếm một chiếc hòm về để chôn người. Không nói rõ kiếm như thế nào. Ông già lưỡng lự một lúc rồi đồng ý, nhưng kêu Bằng cùng đi. Bằng nghĩ bụng không kiếm được chiếc hòm sẽ cho hắn uống đầy bụng nước. Họ ra đi từ sáng sớm, nắng lên một chút, tới chợ xã thấy có trại hòm thật. Một cơ xưởng khang trang, máy cưa máy bào chạy âm âm. Ghe đâm thẳng vào bến, Long cục nhảy lên hò hét quát tháo như một ông chủ oai vệ. Chút sau thấy có người ì ạch khiêng chiếc hòm xuống. Loại cũng rẻ tiền thôi, nhưng cũng đủ thước tất, có thể chôn bất cứ người nào. Họ ra về ngay hôm đó, người chết được chôn cất đàng hoàng. Chuyện kẻ vắng số nhanh chóng bị lãng quên, nhưng hào quang của Long cục bắt đầu lóe sáng. Có thông tin từ ông Sáu Thiên. Đúng ra là một bức thư chửi rủa, nhưng Bằng cũng lấy làm mừng. Trời tru đất diệt mày, tao nói với chánh quyền giam mày suốt đời, không mày sẽ còn giết người nữa. Kẻ sát nhân phải đền tội. Hai thằng nhỏ sinh đôi vẫn giữ nhà, con chó cũng ở đó. Cha mẹ chúng lái ghe chở khách chở hàng, tao giúp một tay. Tiền công trích ra, phần lớn giữ cho mày, để mày mua dao chém người. Quê hương mở rộng vòng tay đón mày, mà mày đối xử như vậy. Vợ cũ mày với đứa con gái có xuống thăm mày, nghe đâu cũng đã biết chuyện. Vậy là tàn đời mày rồi. Tao vừa mới lo được giấy chứng nhận liệt sĩ cho một ông anh bà con. Anh ấy chết hồi 20 tuổi, tao giờ đã 60. Chiếc ghe bị lủng một lỗ, tao sơ ý đâm phải một cọc. Vá lại xong rồi. Tao có ghé trại, nhưng không vô gặp mày. Nhìn thấy mặt mày, chắc tao mửa quá. Đồ đạc do con Thủy mua gửi. Nó không chết, nhưng nằm liệt giường cả tháng trời. Bà Mập nuôi nó, mụ gian thương cờ gian bạc lận, hóa ra cũng còn chút lòng. Bằng không đọc hết, và cũng không việc gì phải trả lời thư. Không có địa chỉ đâu mà gửi. Hơn tháng ở trại, anh quên mất căn nhà chiếc ghe. Chỉ còn biết trồng rừng, nghe những chuyện ấy như nghe chuyện của người khác. Nhưng phải viết thư cho Thủy Tiên. Anh hình dung nó đang khóc thương nhớ anh và cũng giận anh. Không làm sao được. Con cái là lương tâm phán xét. Dù không phải là con đẻ, nhưng anh sẽ nhận lỗi với nó. Cả chỉ riêng với nó thôi. Nói rõ anh về đây tạo dựng cơ ngơi, sống cuộc đời lao động bình thường, cũng chỉ vì nó. Để xứng đáng với nó, anh không bao giờ quên việc ấy. Nhưng thư sẽ không được viết, anh biết chắc như thế. Đêm đêm giữa khuya anh thức dậy thầm kêu, Thủy Tiên con ơi. Bức thư bắt đầu và kết thúc chỉ có như thế. Mùa mưa dứt đột ngột, trời trở lạnh, lại một cái Tết nữa ở quê hương xa lạ này. Trong gió có mùi cá và mùi lông chim. Long cuộc tiếp tục bắt mối với ban quản giáo, thậm thuộc đi ra chợ xã. Lần nào cũng có đồ đạc đem về. Tấm lưới đánh bóng chuyền, vài tay chèo, một chiếc máy đuôi tôm phế thải có thể gỡ lấy đồ phụ tùng. Bằng cố tránh, nhưng rồi có lần cũng phải đi với hắn. Được hắn dẫn vào tiệm, bao ăn uống, nói quán quen không phải trả tiền. Bỏ đi một lúc, trở lại xách mấy tay lý đánh cá còn mới toanh. Nói bà con thương người cải tà quy chánh, ủng hộ trại. Rồi lại đi nữa, kêu Bằng cùng đi. Hai người ghé vào mấy hàng quán tiệm tiện, tiệm máy nông cơ. Bằng sợ gặp người quen đứng ngoài, hắn vào trong gạ gẫm trở ra, kẹp trong tay một món không rõ thứ gì, kêu Bằng đi tiếp nữa. Một lần hai người vào một tiệm khá khang trang, bày bán đủ thứ. Chủ quán tiếp đón e dè. Long Cục ngồi bắt tréo chân, khéo léo kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay Cục, phả khói thành vòng tròn, cất tiếng nói chậm rãi. Mừng ăn khá không? Sắp giàu chưa? Ôi lâu quá rồi, sao lần ấy... Anh em mình uống nước đi. Chủ quán vội rót nước. Ừ, uống nước đi, mình nói chuyện khác. Chuyện cũ kể như bỏ. Long Cục hạ thấp giọng, liếc nhìn quanh. Nhưng gẫm ra, cũng cay đắng trăm bề. Thằng lên tiên, thằng đi nghỉ mát. Chủ quán lại rót nước. Tôi nghỉ mừng ăn rồi. Buôn bán hụ hợ với vợ con thôi. Cũng nên như thế. Long Cục hút thuốc phà khói giữa những ngón tay Cục. Có được chút vốn, cần phải gìn giữ. Uống nước đi. Chủ quán rót nước, tay hơi run. Tụi này uống đủ rồi. Long Cục đưa tay ngăn lại. Hay uống bia? Bia cũng không uống. Long Cục vẫn một mực. Tụi này đang đi công việc. Có công an cùng đi. Công an không bắt tụi này, nhưng có thể bắt người khác. Có cái máy bơm nào tác đìa được không? Máy bơm à? Phải, nhỏ thôi, nhưng có thể tác được một cái đìa lớn. Cá nhiều lắm. Cho mượn thôi. Cơ quan nhà nước mượn, có giấy tờ đàng hoàng. Chừng nào hư thì trả. Máy bơm không có, nhưng có vài két bia. Vài két bia cũng được, nhưng phải có thêm cái máy bơm. Không mượn được chỗ nào à? Mượn ai? Ai cũng được, tạm thôi. Nhưng phải có liền bây giờ. Công an đang đợi dưới ghe. Chủ quán rót nước, tay càng run dữ. Sắc mặt cũng tái đi. Liếc nhìn Long Cục, rồi nhìn Bằng. Chợt đổi sắc mặt vui mừng. À, tôi nhớ ra ông anh này rồi. Có lần tôi gặp ông anh này đi hỏi vợ. Vợ con là đồ bỏ. Long Cục gạt phắt. Đây là chuyện máy bơm, không nói chuyện vợ con. Không có máy bơm, cho mượn chiếc ghe chài cũng được. Chiếc ghe chài hai đáy dưới bến kìa. Bằng và Long Cục ì ạch khiêng chiếc máy bơm xuống ghe. Kêu người lái ghe khiêng tiếp hai két bia. Rủ Bằng lên quán uống nữa. Người lái ghe bận giữ chiếc máy bơm có người phục vụ tận nơi. Từ đó tới xế chiều, lòng ghe chất đầy đồ đạc. Từ món đáng giá như chiếc máy bơm, tới thứ chẳng ra gì như lưỡi câu lưới rách, dừa khô, kéo hớt tóc, công trình của những lời dọa nạt dụ dỗ và dáng ngồi bắt tréo chân, hút thuốc phà khói giữa những ngón tay Cục. Chiếc ghe chạy băng băng trở về. Long Cục ngồi nghễu nghện trên chiếc máy bơm, vẽ đăm chiêu một cách đầy ý nghĩa. Riêng già Tư thì rầu lòng. Buổi tối sau giờ kẽn báo đi ngủ, lão thò đầu qua mùng bằng thì thào. Thằng quỷ Cục đang âm mưu chuyện gì? Tao sợ lắm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mày có tiền, cho nó ít đi. Nó cần tiền làm gì? Nó có đứa con gái mù. Không có vợ, tự dưng có đứa con nằm khóc oe oe ngoài ngạch cửa, kiến bu khoét đuôi hai mắt. Chuyện lâu lắm rồi, con nhỏ đã 12 tuổi rồi. Mướn bà già nuôi. Hai bà cháu ở căn nhà treo leo bên bờ sông. Nó đi bươn chải bên ngoài, kiếm tiền quơ vào bậy bạ đến nỗi phải vào đây. Con người ta, ai cũng là kẻ tội đồ. Đời mày tàn rồi, tao cũng vậy. Nhưng còn con cái là phải lo. Tao mấy lần nhảy sông tự tử nhưng lội trở lên. Một lần đốt nhà kịp dập lửa, đành phải sống thôi. Số kiếp phải mang gông suốt đời. Bằng ngủ một giấc dài, giữa đêm thức dậy, nghe già Tư day trở ho lẹt khẹt. Anh kéo chăn trùm kín người, tiếp tục ngủ thiếp đi. Một tháng trôi qua, Bằng có ý không chờ thư từ Hòa Cáp gì nữa. Một buổi trưa ăn cơm xong, ngồi hút thuốc, Long Cục lò dò đi đến, thở dài não nuột. Chán phèo, làm thằng đục, có của quý, chỉ để đái suông, chẳng ra làm sao. Mày đúc vô lỗ cây kia kìa, Bằng nạt. Tội lớn nhất là bị thiến như thế này. Long Cục vẫn thản nhiên, nhưng ở đây người ta cũng phải cho giải quyết tình cảm đấy. Nghe nói con nhỏ mày đánh, không đến nỗi bị mày ghét bỏ gì phải không? Tao thiến mày đấy. Mắc công làm gì? Hôm nào đi chợ, có khi mày phải nhờ cậy tao. Tao sắp ra trại rồi. Bằng nhẩm tính, anh ra trại trước hoặc sau Tết thôi. 3 tháng trồng rừng, anh ở đây lâu hơn rồi. Nhưng mấy ngày sau, ông già kêu anh lên nói: Anh còn ở đây lâu, có công văn trên thành phố, anh coi không? Dạ thôi. Nghe nói số tiền thất thoát lớn lắm hả? Tôi không biết. Tôi chỉ có số tiền vợ cũ cho, một nửa đóng chiếc ghe, nửa kia mất rồi. Công văn nói có khoản tiền cần phải làm rõ. Chúng tôi không biết như thế nào. Anh chưa nhập hộ khẩu, coi như anh còn người trên đó. Chúng tôi chỉ tạm giữ. Đúng ra anh có thể về sông Ông Trang, nhưng ai quản lý anh ở đó? Tôi ở đây cũng được, không thắc mắc gì đâu. Chính chúng tôi mới là người thắc mắc. Người ta nói anh phạm tội đánh người, nhưng không thấy ai kiện cáo gì cả. Người làm chứng cũng không, giấy tờ chỉ vỏn vẹn mấy chữ của công an xã. Chúng tôi quản lý người trên giấy tờ hồ sơ sơ lược như vậy, chúng tôi không biết tính sao. Hay anh là côn đồ thực sự? Hôm nào có người nói anh đòi bẻ cổ Long Cục đúng không? Nó chọc tức tôi. Nó không có cổ đâu mà bẻ. Nhưng như vậy anh đúng là côn đồ rồi. Chuyện tiền bạc của anh trên thành phố chúng tôi không biết. Chuyện anh đánh con gái cũng chỉ nghe nói. Nhưng gây rối trong trại chúng tôi trị tới cùng. Trồng rừng chưa đủ mệt hay sao, mà còn tìm chuyện khều móc nhau. Bằng ra về lòng nặng trĩu, không phải vì không được ra trại, mà vì dính tới Long Cục, với những thứ máy bơm, bia bọt, rác rưởi của nó. Lao động được ngày Chủ nhật, nghỉ. Buổi sáng lao động cải thiện quanh trại, trồng rau đánh cá, nuôi heo gà. Trong khuôn viên có mấy chiếc ao, không biết có từ hồi nào cá con đánh lưới được thả xuống đó nuôi bằng thức ăn thừa, phân heo, phân gà. Bằng tham gia tích cực chuyện cải thiện, đảm nhiệm cả một chuồng heo, sau đó chuyển sang làm giàn trồng rau. Có Long Cục tiếp một tay, hai người tạm quên chuyện hụt hặc ra rừng đốn cây, giọng cọc làm giàn, rủ rỉ trò chuyện. Tụi nó nói mình làm bàn thờ. Long Cục chỉ đám đông lố nhố trong trại dòm ra chỗ hai người, nói sẽ có dịp đốt nhang hai đứa mình. Tao giết mày làm gì? Mày sắp cưới vợ, tao biết rồi. Thằng chủ quán buôn lậu ghe hai đáy hôm mình xin cái máy bơm, nói hôm mày đi hỏi vợ ăn nhậu dữ lắm. Cưới vợ cũng tốt, nhưng sống một mình vẫn hơn. Mày có ông bạn về hưu vui quá. Hôm rồi tao gặp ở phòng trực, lão ta huyên thuyên đủ chuyện, hỏi tao có thân nhân liệt sĩ bà con có công với cách mạng gì không, lão xin giảm án cho. Tao cần giảm án làm gì? Ở đây tiếp mày trồng rau còn hơn. Lão đến thăm nuôi mày hay móc nối chuyện gì? Tao ngờ lắm. Mày giấu tiền đâu, lòi ra đi. Cho tao một ít, Tao gánh tội giùm cho. Mày nhiều chuyện tao cắt lưỡi đấy. Đừng cắt. Tao nghi mày tuồn tiền về đây. Nhưng thấy cũng không phải. Người có tiền không thảnh thơi được như vậy. Vậy tiền vàng đi đâu? Mày vô nhà nghỉ đi. Tao không nghỉ. Tao không phải là thằng bỏ bạn. Ông già về hưu bạn mày nói, mày là đứa con lưu lạc trở về thật đáng thương. Rồi lại nói mày là quân ác độc bẩm sinh. Tao nói thật ra, mày chỉ là một thằng đánh con gái. Đám trong nhà ngồi không, buồn chán một lúc, rồi cũng kéo ra tiếp hai người. Họ móc đất thảy lên cho rõ mặn rõ phèn. Già Tư sai đào con mương đón con nước lợ trữ sẵn, đào hố ủ phân. Bằng chỉ huy tất cả, nhưng rồi có lúc chán, ngồi thừ ra. Mấy dàn rau ở sông Ông Trang không biết như thế nào. Chắc hai đứa sinh đôi bỏ chết khô hết. Căn nhà chiếc vó, dãy lu trữ nước mưa, chắc cũng hoang tàn không còn gì. Đã có 5-7 dàn rau lên xanh, chẳng là bao so với phần ăn hàng mấy trăm người, nhưng dầu sao cũng do chính bàn tay mình làm ra. Sau bữa thu hoạch đầu tiên, ông già kêu Bằng lên nói trại có khoản tiền cho chuyện cải hoạt. Rau cải cũng cần, nhưng chính là màu xanh cho khu trại. Anh có thể đi mua hột giống, không phải nhờ lông cục. Anh ta lông bông, thế cũng đủ rồi. Trại cải tạo, không phải chợ, ai muốn đi đâu thì đi. Bằng nhận tiền, liên hệ với bộ phận quản trị. Tới ngày đi xuống ghe, thấy lông cục cũng ngồi sẵn đó. Hắn cười nói được ban quản giáo cho đi. Đi xin, chứ không mua. Tiền của trại, đưa Bằng cứ giữ xài. Chợ xã đông ồn ào, người lái ghe đi mua hàng. Long cục dẫn Bằng đi loanh quanh giở trò năn nỉ dọa dẫm. Nhiều tiệm quán chỉ thấy có thúng mũng vải vóc. Hắn sụp vào, trở ra vẫn có được bọc hột giống, mấy dàn dây câu tay lưới. Suốt buổi Bằng như người giúp việc. Hắn còn dẫn anh đi tham quan khu rẫy của người Tiều Châu. Nghe giảng giải chuyện ươm trồng, bón phân, chọn giống. Đến khu người Bắc di cư, coi những liếp su hào, bắp cải tươi tốt, không thua gì ở xứ lạnh. Trời đã tối, đi đêm cũng tốt. Long cục nói và thì thầm chuyện riêng gì đó với người lái ghe. Họ ra về dưới trời đêm đầy sao. Người lái ghe khe khẽ hát. Long cục ngồi làm thinh, Bằng thiêu thiêu ngủ. Tiếng hát chợt ngưng bặt. Bằng nhổm dậy, thấy ghe ghé vào một căn nhà sàn nằm treo leo bên bờ sông. Long cục xách chiếc giỏ, đứng sẵn ở mũi ghe. Ghe chưa cập sát vào, đã nhảy lên, biến mất vào trong. Người lái ghe vẫn hát, cột ghe vào sàn nhà, vỗ lưng Bằng, kêu cùng lên. Nhà vắng lặng, trống trơn từ trước ra sau. Ngọn đèn dầu lay lắc trên bàn thờ. Một bà già nằm đưa võng kẽo kẹt. Trên chiếc giường thấy đứa con gái nhỏ ngồi lặng lờ. Long cục ngồi kế bên, nói rì rầm. Đứa con gái vẫn ngồi yên. Người lái ghe kéo Bằng ra sàn nhà phía trước ngồi hút thuốc. Con nhỏ mù, tội nghiệp lắm. Người lái ghe nói. Con gái Long cục à? Nó mù từ hồi nhỏ, bị kiến cắn. Tiếng Long cục lẫn trong tiếng sóng, vỗ lách chách dưới sàn nhà. Con nhớ ba không? Lâu rồi, ba không về thăm con. Ba bận trồng rừng, cực lắm, lội nước từ sáng tới chiều. Rừng bị phá tan hoang, con không thấy được đâu. Rồi còn nhiều việc nữa, làm vàng trồng rau, nuôi heo nuôi gà, thả cá. Nhưng cũng sắp xong rồi, ba sẽ về với con. Sao con không uống sữa? Dì Tám ơi, sao sữa tôi mua cho con tôi còn nguyên vậy nè? con phải uống sữa, bồi dưỡng, nay mai còn lên thành phố, đi nước ngoài. Bằng hỏi, đi nước ngoài làm chi? Đi mổ mắt. Người lái ghe đáp, Long Cục kiếm tiền mổ mắt cho con, quơ vào làm đủ thứ chuyện bậy bạ, có lần đâm người phải vào tù. Nhưng con làm sao? Long Cục có vợ đâu? Vợ con gì đâu, chơi bời mạc hạng, một bữa thấy có đứa con nít đỏ hỏn nằm giãy khóc trên tờ giấy báo, ở ngạch cửa, kiến bu tùm lum. Sống sao trời cho vậy mà. Nhưng con nhỏ đẹp quá hả? Ừ, con nhỏ đẹp lắm. Tiếng Long Cục. Trồng rừng xong, ba đưa con đi nước ngoài. Nhưng con phải ráng uống sữa. Ba mua đủ thứ cho con nè. Dì Tám ơi, nổi lửa lên, động giao thức, tôi làm tiệc đãi con tôi coi. Long Cục cười nói vang vang, vào bếp khua son nồi loãng xoảng. Sao dầu mỡ mắm muối cạn sạch vậy nè? Dì Tám không đi chợ hả? Con Nhi ăn cơm được không? Dì có đưa nó đi chơi không? Củi cũng hết, sữa lại còn. Nó không khỏe, làm sao lên thành phố đi nước ngoài? Ôi trời đất ơi, đi nước ngoài. Bà già vẫn nằm yên nhai trầu bõm bẽm, đưa võng kẹo kẹt. Nước ngoài là đâu, ở đây đi được không? Bằng đi chợ xã thôi. Long Cục cười nói, bà ráng chăm sóc cháu, nay mai tôi cho bà đi máy bay với nó. Ôi tôi không đi được đâu, chợ xã tôi không đi, có tiền đâu mà đi. Tôi không có tiền hả? Bằng hỏi, sao biết được là con? Biết được thôi, ai cũng biết con mình cả. Người lái ghe đáp, con chó con mèo cũng biết, con nhện đẻ bọc trứng 1 triệu con cũng biết.